Chương 38, lần đầu gặp Lý Hàn Yiye, ngươi nhất định là tiên nữ rồi. Chương 38, lần đầu gặp Lý Hàn Yiye, ngươi nhất định là tiên nữ rồi. Mà hắn chính là Triệu Ngọc Trần, người có danh hiệu Đạo Kiếm Tiên. 11 tuổi đã tu hành Thanh Thành Sơn Vô Lượng Kiếm Pháp, trở thành người đầu tiên của tông môn mấy trăm năm nay kiêm tu đạo pháp kiếm thuật. Lúc này trong màn hình đang là mùa đông lạnh giá, trên đại địa một màu bạc trắng. Ngay cả Thanh Thành Sơn nơi Triệu Ngọc Trần ở cũng không ngoại lệ. Trong sân của hắn có một cây đào, hiện tại cũng đã phủ đầy băng tuyết dày đặc. Đây vốn là thiên địa tự nhiên chi đạo. Triệu Ngọc Trân lại rảnh rỗi không có việc gì, thanh kiếm gô đào trong tay được hắn vận chuyển đạo pháp kiếm thuật, cắm trước cây đào, cháy bùng ngọn lửa hừng hực, làm tan chảy băng tuyết xung quanh. Nhanh lên, hoa đào rụng rồi, là có thể ăn đào rồi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt, giọng nói rõ ràng mà lại có chút nóng lòng. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì đạo pháp thần kỳ kia, căn bản không giống thủ đoạn mà phàm gian có thể sở hữu, lại có thể từ không trung mà sinh ra lửa, khiến người ta khá chấn động. Tuy nhiên, thủ đoạn như vậy, dường như không phải võ đạo. Không, truyền thuyết đạt đến võ đạo tiên thần chi cảnh, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, người này trẻ tuổi như vậy lại đã bước vào cảnh giới như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong tiên đạo kim bảng trước đó, dường như từng nói đây là thượng cổ thời đại, vậy rốt cuộc đó là một năm tháng như thế nào? Thế nhân nghị luận ở Mỹ đều chú ý đến trọng điểm. Mà lúc này, bọn hắn dường như cũng đã hiểu vì sao nhìn khắp Cửu Châu mấy trăm năm, đều chưa từng có một kiếm tiên nào tên là Triệu Ngọc Trân. Thì ra năm tháng mà bọn hắn ở, có một khoảng cách vô cùng dài. Cùng lúc đó, trong màn hình kim bảng, một bóng người đeo mặt nạ, đội nón lá, khoác áo choàng nhảy vào trong sân. "Cô nương, ngươi là ai?" Triệu Ngọc Trân hiếu kỳ hỏi. Ngược lại bóng người kia khá hiếu kỳ, không ngờ mình ăn mặc như vậy, lại cũng bị đối phương nhìn ra ngay. Chỉ là còn chưa đợi nàng nói chuyện, Triệu Ngọc Trân nhiệt tình đã mời nàng qua ngồi cùng đợi một lát, nói rằng lát nữa sẽ có đào ăn. "Đào?" Nữ tử hiển nhiên là người, sau đó nhìn về phía thanh kiếm gỗ đào kia, cả người lập tức không khỏi nghẹn lời. Bởi vì Triệu Ngọc Trân này lại dùng trí cao tâm pháp của đạo môn để xua đi cái lạnh, và vận dụng năng lực hóa mục nát thành thần kỳ kia, lại chỉ để có thể ăn đào. Trong chốc lát, nữ tử lại không biết nên nói gì cho phải, liền nói ra mục đích chuyến đi này của mình. "Ta là Lý Hàn Y Di Tuyết Nguyệt Thành, nghe nói ngươi là Thanh Thành Sơn tiên sư trẻ tuổi nhất, đạo kiếm song tu, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen." Thế nhưng Triệu Ngọc Trân lại dồn hết tâm tư vào cây đào, căn bản không có ý định tỉ thí. Lý Hàn Y Di không quản những điều này, lập tức bay người một kiếm đâm tới, lại bị Triệu Ngọc Trân dùng đạo pháp chặn lại. "Ta là đến tỉ kiếm, chứ không phải đến để kiến thức đạo pháp Thanh Thành Sơn của ngươi." Lý Hàn Y Di bất mãn nói. Triệu Ngọc Trân lại nói hiện tại còn chưa thể dùng kiếm, nếu dùng kiếm thì sẽ không ăn được đạo. Lý Hàn Y Di lập tức tức giận, nghiến răng nghiến lợi không thôi, lập tức hướng Triệu Ngọc Trân một kiếm chém tới, một đạo kiếm cương mười trượng bắn ra. Triệu Ngọc Trân thấy vậy, cũng đành phải nên chiến, một chiêu tay liền triệu thành kiếm tên đào hoa đang cắm trên đất tới, nắm chặt lấy nó. Sau đó một kiếm lướt về phía Lý Hàn Y Di, chỉ là không ngờ tới, kiếm này lại trực tiếp chém mặt nạ của Lý Hàn Y Di thành hai nửa, lộ ra một khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành. Khuôn mặt trắng nõn, lông mày lá liêu nhạt, giữa đôi mày còn lộ ra chút ánh khí, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như được trời đất tinh điêu khắc chát, gương mặt dịu dàng xinh đẹp. Cộng thêm vẻ hoảng hốt khi mặt nạ bị chém ra, khiến trong đôi mắt vốn long lanh lại mang theo một tia kinh ngạc cùng bất ngờ không kịp phòng bị. "Ta đã nói ngươi là cô." Triệu Ngọc Trân khép cười một tiếng, nhưng lời nói cuối cùng lại bị dung mạo của Lý Hàn Y Lì làm cho kinh ngạc, bởi vì đối phương thật sự quá xinh đẹp. Hắn chưa từng thấy người nào đẹp đến vậy, giống như nữ tiên trong thần thoại truyền thuyết được ghi chép trong sách cổ, thậm chí còn hơn thế. Trong khoảnh khắc, lại cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn một chút. "Ta quả nhiên vẫn nói sai rồi, ngươi không phải cô nương, mà là tiên nữ." Hắn từ tận đáy lòng thì thầm. Lại khiến Lý Hàn Y Lì đỏ mặt, quay lưng đi, sợ bị người khác phát hiện ra bộ dạng hiện tại của mình. Sau khi trầm mặc nửa khắc, Lý Hàn Y Lìa để lại một câu nói, rồi lật tường rời đi. Mà ý nghĩa của câu nói đó là, 3 tháng sau nàng sẽ đến đây một chuyến nữa, sẽ cùng Triệu Ngọc Trân tỉ kiếm. Thế nhưng Triệu Ngọc Trân lại làm ngơ, chỉ nhìn bóng lưng đối phương rời đi, vẻ mặt si mê cảm thán, quả nhiên là tiên nữ, ngay cả giọng nói cũng thật hay. Lời này vừa ra, thế nhân Cửu Châu đang xem cảnh này không khỏi đầy vạch đen trên trán, không biết nên nói gì cho phải. Đường Đường là một trong ngũ đại kiếm tiên thượng cổ thời đại, hơn nữa là Thanh Thành Sơn trưởng môn trẻ tuổi nhất kể từ khi khai phái đạo kiếm song tu, tu vi độc bộ thiên hạ. Không ngờ lại cũng là một kẻ si tình. Kiếm tiên này dường như có chút không giống với ta tưởng tượng. Ấy, người đẹp thức tha, quân tử hảo cầu, thật ra cũng không phải không thể hiểu được. Nhìn dáng vẻ hai người, lại có chút cảm giác oan gia ngõ hẹp, có lẽ kết cục cuối cùng sẽ là tốt đẹp. Thế nhân không ngừng nghị luận, đều bị tất cả trong màn hình thu hút sâu sắc. Đồng thời cũng có không ít người đã đưa ra dự đoán, cho rằng kết cục của cảnh tượng này có lẽ sẽ vô cùng tốt đẹp. Chương 39, đông đi xuân đến, đào hoa nở rộ. Chương 39, đông đi xuân đến, đào hoa nở rộ. Đại Tần Vương triều, Hàm Dương thành. Doanh Phong cùng những người khác tạm thời tìm một khách điếm nghỉ chân, chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen rồi mới tiến về cung. Chỉ là ngay lúc này, không khí trong phòng khách điếm lại phảng phất mang theo chút vi diệu, rõ ràng yên tĩnh vô cùng, nhưng dường như ngay cả không khí cũng xen lẫn chút ý vị bất thường. Yêu Nguyệt và Lục Bảo Nhi đều đặt ánh mắt lên người Doanh Phong, cười tủm tỉm. Chỉ là nụ cười này lại khiến Doanh Phong không khỏi có chút giận người. Thế là hắn ho khan hai tiếng, nói: "Khụ khụ, hai vị phu nhân sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Phu quân có chút ngại ngùng rồi." Hắn nói như vậy, thần sắc hơi lộ vẻ lúng túng, nhưng đồng thời lại không mất đi lễ độ. Yêu Nguyệt không khỏi lườm hắn một cái, nói: "Cũng không biết là ai mặt dày, mới gặp một lần đã gọi người ta là tiên nữ. Lục Bảo Nhi ở một bên khá đồng tình gật đầu, không ngờ phu quân lại là người tinh nghịch như vậy. Lời nói của hai người khiến Doanh Phong không khỏi đỏ mặt. Phải biết rằng, cảnh tượng trên Tiên Đạo Kim Bảng, đối mặt với toàn bộ chúng sinh thiên hạ, toàn bộ Cửu Châu chúng sinh đều chứng kiến tất cả. Dù tâm cảnh của hắn đã sớm đạt đến trình độ không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn, giờ phút này cũng có chút không giữ nổi nữa. Cuối cùng, Doanh Phong cũng chỉ có thể bất lực biện giải một tiếng, khụ khụ, hai vị phu nhân, chuyện chuyển thế luân hồi tuy nói là cùng một người, nhưng dù sao vẫn có sự thay đổi, cho nên chuyện này hắn không thể tính lên đầu ta. Hắn nói như vậy, chỉ là nội dung trong lời nói lại có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung. Lúc này, tất cả mọi người trên đại điện cũng không khỏi bật cười vì cảnh tượng kim bảng hiện ra. Dù sao người ta thật sự rất đẹp, nói ra thì quả thực không khác gì tiên tử trên trời. Thậm chí ngay cả tiên tử trên trời cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng kiếp trước của vị cựu hoàng tử điện hạ này của bọn hắn lại có vẻ si mê, ngược lại khiến bọn hắn bật cười không ngớt. Cựu hoàng tử điện hạ của kiếp này ngược lại có vẻ nhân tình vị hơn một chút, không giống như Lý Thuần Cương trước kia, trong lòng chỉ có kiếm và kiên tin kiếm trong tay có thể hoàn thành mọi việc. Lý Tư khẽ vuốt tròm râu dài, nói như vậy, nhẹ nhàng đánh giá một phen. Mà những người khác cũng vô cùng đồng tình, cảm thấy Doanh Phong của kiếp này có sự khác biệt rất lớn so với Lý Thuần Cương của kiếp đầu tiên. Ít nhất Lý Thuần Cương thời trẻ tuổi thành danh, đạp kiếm vượt đại giang, hai bờ sông không biết bao nhiêu nữ tử vì hắn mà khuyên tâm. Thế nhưng cũng thờ ơ, ngay cả nhìn thêm một cái cũng khó. Nghĩ lại thì lão cựu kiếp này, phần lớn có thể ôm mỹ nhân về, hơn nữa cuộc sống viên mãn, sẽ không còn như kiếp Lý Thuần Cương kia, làm giết người mình yêu, dẫn đến sau này. Thủy Hoàng Doanh Chính chậm rãi mở miệng, đưa ra dự đoán về kết quả của kiếp này, cho rằng kết cục của kiếp này sẽ rất viên mãn. Chỉ là sự thật có thật sự như vậy không? Không ai biết, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cảnh tượng kim bảng, chờ đợi nó được hé lộ. Dưới Trung Nam Sơn, Hoặc Tử Nhân mộ. Trong cổ mộ phái, một nữ tử mặc trường váy trắng tinh nhã nhặn, mái tóc đen bùng xóa như thác nước, đôi tay thon dài trắng non như ngọc, nhìn dung mạo trông như một nữ tử khoảng 20 tuổi, thân thể không nhiễm bụi trần, mang theo khí tức thần thánh và thanh khiết. Nàng là Tiểu Long Nữ, cổ mộ phái chi chủ hiện tại. Chỉ là khi nàng nhìn thấy cảnh tượng kim bảng kia, không khỏi khẽ bĩu môi. Công tử cái tên bạc tình này, lại có thể tinh nghịch với nữ tử khác như vậy, kết quả năm đó lại ngây ngô với ta đến thế. Tiểu Long Nữ bĩu môi, chỉ cảm thấy có chút bất mãn. Dù sao năm đó khi nàng gặp Doanh Phong, cũng không có đãi ngộ này. Hơn nữa nàng tự cho rằng mình cũng không kém hơn nữ tử tên Lý Hàn Y gì trong cảnh tượng kia. Nhưng giờ 3 năm kỳ hạn đã đến, ta cũng nên đi tìm công tử rồi. Nàng khẽ nói, lại đưa mắt nhìn thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, giống như được đúc từ tuyết trắng thiên sơn. Mà đây chính là thanh kiếm năm xưa Doanh Phong giao cho nàng, vẫn luôn được nàng coi là tín vật định tình. Nhìn lại cảnh tượng kim bảng, từ lần chia ly đó, Triệu Ngọc Chân vậy mà thật sự đợi dòng dã 3 tháng, cho đến khi đông đi xuân đến, đào núi nở hoa. Lúc này đã không cần dùng đạo môn tâm pháp kia, liền có thể ăn được quả đào vừa ngọt vừa lớn. Chỉ là người nói 3 tháng sau sẽ quay lại kia, lại vẫn không hề trở lại. Sư phó nói người càng xinh đẹp thì càng hay lừa người, xem ra quả không lừa ta. Triệu Ngọc Chân lắc đầu, khoanh chân ngồi dưới gốc đào hoa thụ kia. Lúc này cây đào đã nở rộ, những bông đào đẩy cây khẽ lay động dưới tác động của gió nhẹ, phát ra tiếng xào xạc. Chỉ là ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xông vào và mang theo tiếng nói đến. Vẫn còn nghĩ đến việc ăn đào sao? Lời vừa dứt, Triệu Ngọc Chân trong lòng vui mừng, vội vàng quay người nhìn lại, bởi vì hắn biết, người mà hắn đã đợi rất lâu đã đến. Thấy đối phương trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ kia, không khỏi xa sầm nét mặt, nói: "Tiểu tiên nữ, ngươi sao lại đeo mặt nạ nữa? Chiếc mặt nạ này xấu xí quá, ngươi tháo nó ra sẽ đẹp hơn." Thế nhưng Lý Hàn Ý Liễu lại không ăn nói đùa cợt tiểu này. Sở dĩ nàng đến tìm Triệu Ngọc Chân, mục đích chính là muốn tỉ kiếm, trong lòng không có ý gì khác. Chương 40, vô lượng kiếm vô lượng kiếp, sinh sinh thế thế chương 40, vô lượng kiếm vô lượng kiếp, sinh sinh thế thế chỉ thấy Lý Hàn Ý Liễu lập tức trường kiếm trong tay bay múa, thân hình thẳng tắp lao về phía Triệu Ngọc Chân, kiếm quang trường kiếm trong tay mênh mông, đâm thẳng tới. Triệu Ngọc Chân một tay nâng lên, lại thi triển đạo môn chí cao tâm pháp, bố trí một màn lửa trước người. Chặn đứng kiếm kia của Lý Hàn Ý Liễu, vì sao không dùng kiếm? Lý Hàn Ý trong lòng bất mãn, mang theo một tia ngang ngược. Dù sao mục đích nàng đến tìm Triệu Ngọc Chân là để tỉ kiếm, chứ không phải để chứng kiến đạo môn chí cao tâm pháp gì. Ngươi tháo mặt nạ ta liền xuất kiếm. Triệu Ngọc Chân hai tay giang ra, ngựa khí và thần thái giống như một tên côn đồ vô lại, nhưng lại không khiến người ta phản cảm. Không biết bao nhiêu người xem cảnh tượng, đều không khỏi mỉm cười thấu hiểu vì cảnh này. Bất đắc dĩ, Lý Hàn Ý Liễu đành phải tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành. Nàng quá xinh đẹp, một khuôn mặt trái xoan tròn trịa, trong đôi mắt như gợn sóng nước mùa xuân, hơi lộ vẻ é hẹn, vô cùng tú lệ, như một cành ngọc, trên đôi môi anh đào điểm xuyết, dường như có một làn sương mỏng. Đào hoa. Triệu Ngọc Chân thấy đối phương quả nhiên tháo mặt nạ, cũng không nói lời thừa, lập tức triệu hồi thanh đào hoa kiếm của mình. Hơn nữa vừa ra tay, chính là thanh Thành Sơn chí cao kiếm pháp, vô lượng kiếm, vô lượng kiếp. Chuyên rằng người nhập vào kiếp này, sinh sinh thế thế, vạn kiếp bất phục. Chỉ thấy sau lưng Triệu Ngọc Chân, từng thanh cự kiếm màu tím từ không trung nhẹ ra, xen lẫn vô lượng kiếp khí, quả thực khủng bố vô cùng. Thế nhưng Lý Hàn Ý Liễu lại không hề sợ hãi. Nàng khẽ vung bảo kiếm trong tay, bốn phương tám hướng sơn cốc đều có gió lớn thổi tới, cuốn vô số cánh hoa đến, kết hợp lại thành một đóa tiên hoa khổng lồ bay lượn phía sau, thoạt nhìn lại như một biển hoa cuộn trào. Thanh kiếm này tên là Nguyệt Tịch Hoa Thần. Chỉ thấy trong cảnh tượng kim bảng đó, Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Ý Liễu mỗi người chiếm nửa bầu trời. Sau đó, Lý Hàn Ý Liễu một kiếm bay ra, biển hoa cũng theo đó cuộn trào, hóa thành hồng lưu mà đi, cánh hoa đầy trời bay lượn theo gió, như mưa điểm rơi xuống khắp thành thành sơn. Triệu Ngọc Chân khép cười một tiếng, cũng vung vẩy thanh kiếm vô đạo trong tay. Và Lý Hàn Ý Liễu giao thủ với nhau, lại giống như một đôi tình nhân đang khiêu vũ trong biển hoa, giống như một đôi thần tiên quyến lữ vậy. Những đóa hoa bay lượn khắp trời, giống như đang gửi gắm lời chúc phúc và dặn dò chân thành nhất cho hai người. Một kiếm kết thúc, Thanh Thành Sơn Túc Lao đang chạy đến trong cảnh tượng lại thở dài thật mạnh, trong mắt mang theo chút lo lắng. Ngăn cản 16 năm, cuối cùng vẫn rơi vào phàm trần. Trong mệnh nên có kiếp này, mà lúc này Cửu Châu thế nhân lại không khỏi nghị luận bốn phía. Bởi vì cuộc giao thủ của hai người trong cảnh tượng quá mức duy mỹ, giống như tiên nhân trên trời đang luận bàn vậy, đẹp đẽ tuyệt vời. Thế nhưng bất kể là Triệu Ngọc Chân hay Lý Hàn Ý, kiếm đạo tu vi của hai người đều không tầm thường, đạt đến cực hạn của một cảnh giới nào đó, là chân chính kiếm tiên. Mà điều này cũng khiến thế nhân không khỏi cảm thán sự uy hoàng của thượng cổ thời đại. Không ngờ, thượng cổ Tuế Nguyệt kia lại uy hoàng đến vậy, tu vi của hai người này đều có thể xưng là chân chính kiếm tiên. Đúng vậy, nhưng từ cảnh tượng mà xem, vẫn là Triệu Ngọc Chân mạnh hơn một chút, thanh kiếm trong tay hắn chỉ là kiếm gô đào mà thôi. Có lẽ đối với những kiếm tiên này mà nói, binh khí sắc bén hay không đều không quan trọng nữa. Thế nhân không ngừng nghị luận, đều bị sự ấm áp trong cảnh tượng làm lay động. Những cánh hoa bay lượn khắp trời vang vọng trong toàn bộ sân cốc. Cảnh này, quả thực đẹp đẽ vô cùng. Đại Tống giang hồ, hải ngoại cô đảo, hay cho một vô lượng kiếm vô lượng kiếp, đại đạo vô thượng mà kiếm này ẩn chứa, đã vượt qua phạm chủ ta hiểu biết, không hổ là kiếm tiên của thượng cổ thời đại. Độc Cô Cầu Bại đứng trên một tảng đá ngầm khổng lồ bên bờ biển, kiếm ý trên người như cầu rồng. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng tiên đạo kim bảng hiện ra, cũng không khỏi từ tận đáy lòng mà tán thán một phen. Bởi vì ý niệm của môn kiếm thuật này cực kỳ cao xa, đã không còn là kiếm phàm tục, là chân chính kiếm trên trời. Vô lượng kiếm vô lượng kiếp, người nhập kiếp sinh sinh thế thế, vạn kiếp bất phục. Chỉ là câu nói cuối cùng của cảnh tượng, lại khiến hắn có chút không hiểu. Vì sao Thanh Thành Sơn Túc Lão kia, vì sao lại nói Triệu Ngọc Chân nên có kiếp này? Kiếp này và cái gọi là vô lượng kiếp kia, lại có quan hệ gì? Độc Cô Cầu Bại khẽ lẩm bẩm, trong lòng lại càng ngày càng bất an. Cửu Châu Bắc Quốc, Hàn Quốc, ngoài mấy đại vương triều ra, Cửu Châu còn có hàng trăm quốc độ. Thực lực của bọn hắn kém xa vương triều, nhưng cũng là một phương quốc độ, sở hữu một phần cương vực quốc thổ. Hàn Quốc chính là một thành viên trong số đó. Lúc này, trong Hàn Quốc hoàng cung, Hàn Quốc công chúa Lý Hàn Y dị tựa vào trước một đài cao cung điện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên trời, váy trắng trên người nhẹ nhàng buông xuống, một phần thậm chí chất đống trên mặt đất. Chỉ là lúc này đôi mắt nàng hiển nhiên có chút mờ mịt, bởi vì người trong cảnh tượng có 7 phần giống nàng. Thật ra mà nói, dung mạo hai người giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là khí chất kia. Người đó hình như là ta, hoặc có lẽ ta hình như là người đó. Ta không nhớ ra những cảnh tượng này, nhưng lại cảm thấy những cảnh tượng này rất quen thuộc, có một loại cảm giác khó nói, giống như cái mà thế nhân gọi là từng quen biết. Nàng khẽ mở miệng, đôi mắt đẹp long lanh nước. Đây không phải là ý muốn của nàng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy thiên đạo kim bảng kia, nhìn thấy nam tử tên Triệu Ngọc Chân kia, nội tâm nàng liền không kìm được mà bị thương.